Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cánh đồng người cành khô nằm khát vọng, đời nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày, cho hạt từ mi mưa pháp xuống thân này, cho cánh đồng người để ngày thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vàn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai gặp thầy giữa mưa rừng gió núi, thầy đã về đây ân cần giảng dạy cho người, là sư gia Như Lai thầy đi mãi mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại. Tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương, là ánh sáng soi đường.
Thầy ơi, dù ở phương trời nào, thầy vẫn mãi là thầy của con. Dù đi đâu, về đâu, con vẫn kính và nhớ thương thầy mãi mãi.
Thank you. thì cuộc sống chúng con sẽ vỡ lộ với nhau, sẽ thấy nhau tình hạn. Rồi có thể lúc chúng con vẫn biết rằng không đau khổ lý trí làm chết liền, không buồn thương không biết chuyện con, hay là cuộc đời trong gió mới quá lớn có lần thất bại và tôn tôn vẫn chỉ là đời. Nhưng chúng con vẫn đau khổ, vẫn hoài niệm một vật gì nhỏ không thực hiện với đời trong tâm linh của chính mình. Thật là một nhiệm vụ giao hẹn phần đời chúng con. Tối hiện nay chúng con quyết định vì kiến và cung đại đức dạy tư thích chỉ bộ quyết định cho một nhà có ai để cung đại đức dạy tư đại đức dạy tư đời người ta còn biết đến nhà trường đại đức đã nghiên cứu đã tu học đã áp dụng thực tiễn trong đời sống tâm linh của mình. Vậy tối hôm nay để thầy cho chúng con làm sao để có niềm hạnh phúc và bình yên thật sự với chính mình. Vâng, thưa quý vị, có một nhà chí gia đã từng nói, nếu bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc và có một ngôi nhà để nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn một tỷ trên thế giới. Phật trí tuệ nhân đạo Phật công tâm đã đáp ứng lại nhu cầu của quý vị. Tối hôm nay quý vị hãy chân một nhà có tác thật dài để tiếp tục giải thích với chủ đề đi tìm chỗ bình yên cùng đại đức dạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi kính mời các bạn chúng tôi cùng đến tại chùa Bồ Quan. Chúng con thành kính tri ân biết là đã cho phép chúng con ông bộ nói chuyện với tất cả quý Phật tử. Chúng con thành kính kính chúc quý nhà tứ đại quân địa hòa và Phật sự luôn biết là. Và lần đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chúc an lạc và phúc đức đến với toàn thể quý Phật tử của chúng ta trong năm nay. Thưa tất cả Phật tử, hôm nay nhân ngày rằm của tháng Tư Tổ năm Giáp Ngọ, quý vị đã trở về Bồ Quan để thắp hương lễ Phật để cầu nguyện cho sự bình an. Quý vị thắp hương lễ Phật có cầu nguyện bình an không? Có cầu nguyện cho gia đình mình được hạnh phúc không? Xin cảm ơn tất cả quý vị. Đó là điều mà tất cả chúng ta ai cũng muốn. Vì trong cuộc sống này có quá nhiều bận rộn, nhất là những ngày sắp hết năm, chắc quý vị bận rộn rất nhiều. Những em nhỏ thì lo biết ba mẹ có sắm áo quần mới cho mình chưa, rồi những người lớn làm cha làm mẹ thì phải lo nghĩ không biết làm sao để cho Tết năm nay phải sung túc hơn Tết mọi năm. Còn những người công viên chức thì phải lo lắng, phải tạo những phần quà để đi tặng, có nghĩa là muốn gần hơn, để đạo hơn. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta luôn có sự bận rộn. Cho nên chủ đề hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị cũng không ngoài mục đích giúp cho quý vị làm sao có được sự bình an trong mọi nơi, dù hết năm, dù đầu năm hay là giữa năm, chúng ta cũng sẽ được bình yên. Cho nên đề tài hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị là đề tài tìm lại chỗ bình yên. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, như hồi nãy đại đức MC đã nói chuyện cũng như là giới thiệu, cuộc sống này chúng ta cứ quanh quẩn mãi bởi cơm áo gạo tiền cho cuộc sống. Nhưng đó là trách nhiệm của một con người sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, không có ai thoát khỏi cả. Tại vì chúng ta, nếu bụng chúng ta không có no thì chúng ta không làm gì được. Áo chúng ta không có đủ ấm thì trong cuộc sống này chúng ta phải chịu nhiều giá rẻ. Cuộc sống này luôn tranh đua. Những người nhỏ thì bước vào trường phải học, phải trải qua những kỳ thi, cho nên cũng phải tất bật, cũng phải cực khổ, cũng phải mệt mỏi. Người lớn cũng vậy, sinh ra lớn lên rồi cũng phải lập gia đình, trách nhiệm càng ngày càng lớn hơn, cho nên mệt mỏi cứ chọc mệt mỏi. Ở trong đây có quý vị nào không có mệt mỏi không? Có không? Thử quý vị nào giơ tay nói là con có mệt mỏi, Phật tử có mệt mỏi, có. Chắc chắn rằng cuộc sống trong cõi ta bà này ai cũng vậy hết, rất là mệt mỏi, nó cuốn chúng ta như một cái vòng. Chính vì thế cho nên Đức Thế Tôn mới tạm gác lại tất cả những điều đó, bỏ đi những danh hoa, những danh vọng phú quý để tìm con đường xuất gia. Vậy thì trong con đường xuất gia có gì đặc biệt, có gì an ổn, có cái gì trong đó mà Đức Phật lại bỏ như vậy? Thưa tất cả quý vị, trong cuộc đời này quy luật của vô thường nó luôn biến chuyển, nó không bao giờ dừng lại. Ở giữa cuộc đời này thành trụ hoại không, đối với tất cả vũ trụ không bao giờ tránh khỏi. Với con người thì sao? Sinh ra, lớn lên, già rồi chết. Có ai thoát khỏi không? Chắc chắn rằng không có ai thoát khỏi. Nếu sinh ra mà chúng ta không già thì cái chuyện đó không bao giờ có. Mà già chúng ta không bệnh thì không bao giờ có. Có ai già muốn bệnh đâu? Không phải không? Bệnh là rất là khổ, đâu có ai thích mình bệnh. Lúc nào cũng thích thân thể của chúng ta mạnh khỏe, nhưng mà có được không? Chắc chắn là không được. Rồi có một điều quan trọng nữa, ở đây có ai thích mình chết không? Không, chắc chắn là không phải không? Nhưng mà chúng ta cũng không thoát khỏi. Chính vì thế Đức Phật đã nhìn thấy cái cõi ta bà này phải chịu những quy luật như vậy, cho nên Ngài phải từ bỏ nó để đi tìm chân lý. Và cuối cùng những nỗ lực của Ngài đã thành đạt, có nghĩa Ngài đã thành Phật, chứng đắc vô thượng chánh đạo chánh giác. Cho nên đã gần 3.000 năm nhưng mà những lời dạy của Ngài hôm nay nó vẫn còn giá trị và nó vẫn đúng trong không gian và thời gian. Hôm nay quý vị ngồi ở đây, quý vị được đi chùa Bổ Quan. Điều đầu tiên mà chúng ta nhắc đến đó là vị bổ sư của chúng ta, đó là Đức Phật. Những lời dạy của Ngài rất là thâm sâu, giúp cho con người chuyển hóa được phiền muộn khổ đau. Cho nên hôm nay chúng ta đi đến đây, đến chùa để dâng hương, để lễ Phật, cũng không ngoài mục đích cầu nguyện cho chúng ta được an. Vậy thì đối ngược với bình an là gì? Là mệt mỏi, là buồn phiền, là khổ đau. Cho nên chúng ta phải tìm bình an. Nếu chúng ta không có buồn phiền, không có khổ não, không có đau buồn thì chúng ta tìm bình an làm gì? Phải không tất cả quý Phật tử? Cho nên ai cũng muốn được bình an, nhưng mà hỏi thử trong đây bao nhiêu người được bình an, và bình an đó được bao lâu? Chắc chắn là sẽ có, chứ không phải không. Nhưng bình an của chúng ta, cái yên ổn của chúng ta, nó sẽ trong một khoảnh khắc, nó có đó rồi mất đó. Chẳng hạn hôm nay quý vị đi làm gặp may mắn, chúng ta được thêm tiền. Hoặc là hôm nay chúng ta đi làm, chúng ta được may mắn, chúng ta được đăng chức. Hoặc hôm nay chúng ta đi làm, có bạn bè mình nói cho mình những lời vui, hoặc là khen mình, tự nhiên chúng ta vui, tâm chúng ta vui sướng. Nhưng mà cái vui đó khoảng bao lâu? Không lâu. Nó sẽ mất, nhưng mà không biết chừng nào. Tại vì sao vậy?
tại vì đó là quy luật của vô thường, nó sẽ không tồn tại mãi. Tại cuộc đời này nó chịu ảnh hưởng bởi sự đối đãi vui buồn, được mất, có không, trắng đen, cao thấp, to nhỏ, phải không? Bây giờ quý vị thử coi, trên đời này có cái gì mà nó không đối xứng, không tương đối với nhau? Cái gì cũng vậy. Cho nên giữa cuộc đời này, nếu mà ai được học, được hiểu, nhất là học hiểu theo những lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta luôn luôn có sự bình an. Tại vì chúng ta hiểu được cuộc đời này nó vốn là như vậy, chúng ta có trốn đi đâu cũng không bao giờ có. Như hôm nay, điều gần gũi nhất, tại sao quý vị đến chùa? Đến chùa là quý vị như tìm lại cái bình an cho bản thân mình, phải không? Tạm gọi nơi chùa Phổ Quang là chốn bình an để quý vị trở về. Quý vị cứ cho như vậy thôi, chúng ta tạm cho như vậy. Cho nên quý vị mới về đây. Nếu mà về đây không được bình an thì quý vị có về không? Chắc chắn là không. Hơn nữa, nếu mà chúng ta cầu nguyện sự bình an, có lúc nào quý vị đang chờ mà cầu nguyện sự bình an không, phải không? Tại vì nơi chỗ đó là chỗ để buôn bán, để phải hơn thua, để mà kiếm miếng cơm manh áo, cho nên nó sẽ xảy ra những chuyện mà chúng ta không muốn nhưng nó vẫn xảy ra. Còn chùa thì sao? Ở đây không có những chuyện đó. Cửa chùa là cửa từ bi, sẽ đón tất cả quý vị ở đây. Nhà quý vị có thể đón như vậy được không? Chắc chắn là không. Chỉ có chùa là nơi mở rộng cửa để cho quý vị trở về. Trở về đây để làm gì? Để quý vị trước tiên dâng hương lễ Phật. Và điều quan trọng nữa là quý vị phải học hỏi giáo lý Đức Phật. Nếu chúng ta biết dâng hương, chúng ta lễ Phật rồi chúng ta đi về, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không có được sự bình an đâu. Chẳng hạn quý vị có, nhưng mà có nó chỉ trong phút chốc mà thôi. Có nhiều vị hôm nay có cái gì may mắn đó, đến chùa rồi cũng muốn cúng dường bố thí, chúng ta cũng có niềm vui ở trong lòng. Nhưng có khi chúng ta bước ra cổng chùa, gặp một hai điều nó không vừa ý của chúng ta, chúng ta bực mình. Quý vị có vậy không? Có không? Chắc chắn cuộc đời này nó sẽ có, nhưng nó không có cho những ai biết học tập và ứng dụng giáo lý của Đức Phật. Tại vì sao? Đức Phật dạy rằng cuộc đời này nó là vốn như thế. Chẳng hạn ví dụ cái cây nó muốn đứng yên như thế này, nhưng thực sự nó không đứng yên được. Tại bởi vì sao? Gió nó cứ thổi hoài, cho nên cái cây nó cứ lung lay hoài. Cho nên ông bà chúng ta thường nói một câu: cây muốn lặng mà gió không ngừng. Có nhiều người không hiểu thì chúng ta than trách, nhưng có người hiểu rồi, vốn cuộc đời nó là như vậy mà. Trách cũng có được gì đâu, buồn cũng có được gì đâu. Muốn cái cây này đứng yên, làm sao nó đứng yên được? Nó phải chịu theo cái quy luật của cuộc đời này chứ. Nó phải có gió, nó phải lay, đó là chuyện bình thường mà thôi. Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta gặp những chuyện buồn phiền, những chuyện bất trắc, những chuyện tranh hơn, tranh thua, dĩ nhiên phải có. Nhưng những ai biết tu tập, ứng dụng theo lời Phật dạy, trở về với chính mình, quán chiếu, thì chúng ta thấy rằng không nên buồn phiền nữa. Nếu mà có buồn phiền thì tự chúng ta chuốc khổ cho mình mà thôi, chứ không ai làm cho chúng ta khổ cả. Trên cuộc đời này không có ai bắt được chúng ta, và không có ai có quyền ép chúng ta. Cho nên Đức Phật đấng tối thượng, nhưng đặc biệt rằng con người của Ngài rất là bình đẳng. Bình đẳng đến nỗi mà Ngài nói rằng: ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật đã tôn trọng con người và coi con người là tối thượng. đều có khả năng đó. Tất cả quý vị đều có sự an lạc đó. Quý thầy có được sự an lạc vì quý thầy biết tu tập, ứng dụng giáo lý của Đức Phật. Quý vị ngồi nơi đây cũng vậy, quý vị cũng có quyền đó. Nhưng đôi lúc chúng ta không biết phương pháp để chúng ta ứng dụng. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là cái ý của chúng ta là quan trọng nhất. Cho nên ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hai hành động, khổ đạo bước theo sau như xe chân và kéo. Thổ của Đức Phật, tất cả những phương tiện di chuyển là gì? Xe bò, xe ngựa, kiệu, chứ không có xe hơi như chúng ta. Cho nên khi Đức Phật ví dụ thì phải lấy những cái gì ví dụ thực tế. Hồi đó chưa có xe hơi, cho nên Đức Phật ví dụ như con bò kéo xe vậy đó. Quý vị ở đây biết bò kéo xe là cái gì, hoặc là quý vị có thể nhìn thấy con ngựa kéo xe. Thì cái bước chân con ngựa đi đâu thì bánh xe nó phải theo đó, chứ không có thể nào con ngựa kéo xe mà chân một đường, bánh xe một đường, không thể có. Vậy thì trong bài kinh này Đức Phật muốn nói rằng, nếu ý chúng ta, nếu ý nghĩ chúng ta mà ô nhiễm, có nghĩa ô nhiễm là ô nhiễm cái gì? Chúng ta suy nghĩ những điều không tốt, hoặc chúng ta có thể căng thẳng quá với cuộc đời, hoặc chúng ta lo toan nhiều quá, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ khổ não. Và câu kinh thứ hai, ý làm chủ, ý tạo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời. Đây là quan trọng và quý vị quá dễ. Cái hình của chúng ta ở đâu thì cái bóng của chúng ta ở đó, nó sẽ có hiện hữu và nó mãi gần chúng ta. Nếu ý nghĩ của chúng ta thanh tịnh, ý nghĩ của chúng ta không ô nhiễm, thì không có ai cướp an lạc của chúng ta. Mà nếu chúng ta muốn không có an lạc thì nó vẫn cứ an lạc. Như quý vị ngồi ở đây, tâm trí của chúng ta không có suy nghĩ hơn, không suy nghĩ thua, không suy nghĩ được mất. Tất cả những gì cuộc đời mình tạm gác lại, thì tự nhiên quý vị ngồi đây nghe quý thầy nói chuyện, trao đổi Phật pháp, tự nhiên quý vị thấy trong lòng vui không? Vui vì sao? Vì tâm của chúng ta không có sự bon chen, tâm của chúng ta không có sự lăng xăng, không có hơn thua, được mất, không có căng thẳng nữa. Thì cái tâm này nói rằng là cái tâm thanh tịnh, là cái tâm tĩnh lặng, thì nó sẽ được an vui. Và cái tâm này nó sao không bao giờ mất đi. Còn nếu cái tâm vui của chúng ta được hôm nay ăn chút nó cũng vui thiệt, sao vui, ai vui phải không? Học lên lớp vui không? Vui chứ, ai mà không vui. Tới năm nay sung túc hơn năm ngoái, vui không? Vui chứ. Nhưng mà cái vui đó nó sẽ mất liền. Tại vì sao? Của cải ở thế gian này, tất cả những vật chất ở thế gian này nó không có tồn tại mãi. Ngôi chùa Phổ Quang đâu phải nó mãi mãi như vậy. Cách đây 5-7 năm về trước thì ngôi chùa này là ngôi chùa cũ, phải không? Bây giờ thì là ngôi chùa mới, rộng hơn, khang trang hơn. Biết đâu vài 30 năm nữa thì ở nơi đây nó hoành tráng hơn, đẹp hơn, trang nghiêm hơn. Cho nên vốn cuộc đời nó là như vậy. Chúng ta không thể bắt nó, muốn nó như vậy, muốn nó như kia và muốn nó dừng lại. Thì trong cuộc đời cũng vậy, chúng ta luôn va chạm lẫn nhau bởi cuộc sống. Lời hơn, tiếng thua, va chạm lẫn nhau. Mà thường con người chúng ta ai cũng thích khen, không ai thích chê. Nghe khen thì vui, chê thì buồn. Nhưng mà kể cả Đức Phật cũng đâu có ai khen hết đâu. cũng một hai người trong đó đố kỵ vì không hiểu Đức Phật cũng che như thường. Khi Đức Phật còn tại thế, uy tín của Ngài nó rất là cao, tín đồ theo Ngài rất là nhiều, những người xuất gia theo Ngài rất là nhiều, những ngoại đạo có tâm ganh tị. Khi một người có tâm ganh tị với chúng ta, họ có nói tốt không? Chắc chắn là không nói tốt. Vậy thì quý vị nghĩ coi, ta thích thì ta khen mình, ta không thích thì ta chê mình. Hôm nay có người đi xin, tới xin quý vị, quý vị cho tiền, tại vì hôm nay quý vị có, ngày mai ta tới xin nữa, quý vị không có, thì người ta sao? Họ buồn. Cho nên giữa cuộc đời này, cái sự khen chê làm cho chúng ta bị điên đảo vọng tưởng, chúng ta bị lăng xăng hoài về tâm lý. Cho nên chốn bình yên là ai cũng thích đến, và ai cũng muốn giữ nó lại trong lòng. Được chứ không phải không, ai cũng có quyền đó, nhưng quý vị phải biết tu tập. Cho nên ở Việt Nam của chúng ta có một vị vua mà tu đắc đạo cũng ví như vị Phật, quý vị biết ai không? Đó là Phật Hoàng Đạt Nhân Tông. Quý vị thấy biết bao nhiêu là công việc một người làm vua luôn luôn phải bận rộn, bận rộn trong triều đình, rồi bận rộn xã tắc mọi người. Vậy mà Ngài vẫn yên ổn, Ngài vẫn có chỗ bình yên. Tại vì sao? Vì Ngài biết tu tập, biết ứng dụng lời Phật dạy, phải dành cho mình một khoảng thời gian. Giống như quý vị ở đây cũng vậy, chúng ta muốn bình yên, tâm của chúng ta yên ổn, ai mà cho? Quý thầy có chỉ đi nữa, hoặc Đức Phật có chỉ đi nữa mà quý vị không làm thì cũng như không. Chúng ta phải làm. Có khi chúng ta làm việc mệt mỏi quá, chúng ta phải dành 5, 10, 15 phút ngồi lại tĩnh lặng, buông hết tất cả, bỏ nó đi, thì tâm của chúng ta mới yên ổn. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 38, Đức Phật hỏi các vị Sa Môn rằng: mạng sống của con người tồn tại được bao lâu? Có vị Sa Môn trả lời rằng: khoảng vài tuổi. Đức Phật nói: vị Sa Môn đó chưa có hiểu nào. Có một vị Sa Môn khác trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống của con người tồn tại trong khoảng một bữa ăn. Đức Phật cũng nói rằng: vị Sa Môn đó chưa hiểu đạo. Một vị Sa Môn khác trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống của con người tồn tại trong một hơi thở. Và chắc chắn rằng quý vị ở đây ai cũng biết nhiều, tại vì quý vị đã từng có học Phật pháp. Mà nhất là thời đại hôm nay, chúng ta rất là sung sướng, chúng ta đầy đủ những tiện nghi. Có thể quý vị lên trên mạng, thích những đề tài nào quý vị gõ vào là trên đó có những đề tài của quý vị dạng cho quý vị nghe. Nhưng cái khó ở đây là cái khó chúng ta phải tập luyện. Có khi chúng ta mệt mỏi quá mà chúng ta quên. Hôm nay nghe quý thầy nhắc, quý vị nhớ lại: mạng sống của con người nó nằm trong hơi thở, chẳng có gì quan trọng hết, bỏ nó đi. Chúng ta phải ngồi lại theo dõi hơi thở của mình. Thưa tất cả quý vị, nếu hơi thở của chúng ta thở vào mà không thở ra thì thôi, vĩnh biệt. Cho nên quý vị thấy có gì quan trọng đâu. Có nhiều lúc những chuyện trên cuộc đời này chúng ta phải tạm gác nó lại. Nếu chúng ta không tạm gác thì nó sẽ đeo bám chúng ta. Mà nếu nó sẽ đeo bám, nếu nó đeo bám mà được an vui thì cũng đừng cho nó đeo bám hoài. Nó đeo bám với chúng ta mà làm hại chúng ta, chúng ta cho nó đeo bám không? Giống như con đĩa vậy đó, nó đeo nó cắn chúng ta, nó hút máu chúng ta, chúng ta phải đau đớn. Dạy gì mà chúng ta cho nó đeo vào mình? Thì cũng vậy, Tất cả trên cuộc đời này có những lúc chúng ta phải gạt qua tất cả, hãy dành lại cho chính mình, thì nơi đó quý vị sẽ có được tăng trưởng. Có khi quý vị nghĩ rằng nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta không có trách nhiệm với cuộc đời, không có trách nhiệm gia đình, chúng ta bỏ rơi mọi người, nhưng thực sự không phải. Đó là cái suy nghĩ kiển thận, hiển cảnh của chúng ta. Còn nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ, nếu quý vị có được bình an thì mọi người sẽ có được bình an. Nếu chúng ta không có bình an thì chúng ta không thể đem bình an cho mọi người. Đức Phật có sự an lạc, Đức Phật có lòng từ bi lớn, cho nên mới đem lòng từ bi đó cho chúng ta. Tại vì chúng ta chưa có lòng từ bi cho nên chúng ta cho. Vậy thì chúng ta phải có sự yên ổn nơi tâm hồn, chúng ta phải cho mọi người. Chẳng hạn như quý vị ở đây có được sự kinh nghiệm tu tập, nghe quý thầy, quý thầy giảng dạy, nghe quý thầy hướng dẫn, một lúc nào đó quý vị cảm thấy mệt mỏi quá, tìm một chiếc ghế ngồi lại trong sự thảnh thơi, nhẹ nhàng buông xuống tất cả mọi việc. Thân của chúng ta không có căng thẳng nữa, đầu óc của chúng ta không cần suy nghĩ nữa, và theo dõi hơi thở của mình. Có khi mình tự nói rằng tại sao chúng ta không thương mình? Hơi thở của chúng ta là huyết vật của chúng ta, vậy mà chúng ta chưa từng một lần để ý nó. Và nếu ai chưa từng một lần để ý nó thì những người này đau khổ buồn phiền rất là nhiều. Tại vì nỗi buồn, nỗi khổ của con người ngồi ở đây, mỗi người có nỗi buồn khác nhau, mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Và nếu chúng ta biết rằng người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, vậy thì trên cuộc đời này những ai không biết tu tập, không biết kiện hóa thì đều là sẽ bị những nỗi khổ đó sẽ đem qua. Còn tại sao thấy con người này lúc nào thấy cũng vui? Tại vì tâm trí của họ ít có bị vướng mắc, ít có bị hơn vui. Hoặc là thấy thầy này sao mà sống cuộc đời cái thanh thản nhẹ nhàng quá, tại vì thầy ít vướng mắc ở cuộc đời. Tại vì quý vị phải chịu sự vướng mắc của cuộc đời, lớn lên phải lập gia đình, có chồng xong rồi có con, chưa hết nữa phải có cháu, phải giữ cháu. Cho nên cuộc đời nó cứ kéo mình hoài. Bây giờ làm sao mình thoát ra? Có phải thoát ra là mình chạy trốn không? Có phải thoát ra là mình đi vào chùa không? Hay là thoát ra mình đi lên núi không? Đi lên vẫn còn. Cho nên vua Trần Thái Tông khi lên được làm vua, nhưng mà ngài vẫn sống một cuộc đời cảm thấy mệt mỏi bởi chuyện thế sự. Ngài muốn trốn đi, vứt bỏ đi, đi lên núi để muốn làm Phật cho nó yên ổn thôi. Lên gặp Quốc Sư Phụ Vân thì ngài mới dạy rằng trên núi không có Phật, Phật ở trong lòng, Phật ở trong tâm. Ngài ngộ được lời dạy này, yếu chỉ này, trở về vẫn là một vị vua giúp dân, giúp nước. Nhưng đặc biệt rằng ngài vẫn dành những thời gian để mà tĩnh lặng, để mà tu tập, để mà nghiên cứu kinh điển. Vậy thì quý vị có thể làm được những việc này không? Được không? Được chứ, sao không được? Có ai bắt chúng ta làm việc 24/24 không? Chúng ta vẫn có thời gian nghỉ chứ. Chúng ta cũng có thể ngồi lại 5-10 phút, 15-20 phút, có thể chọn một cái đĩa giảng của quý thầy để chúng ta xem, để chúng ta hiểu, để chúng ta chuyển hóa, để chúng ta có được an vui cho chúng ta. Mà trong gia đình có một người tu tập theo lời Phật dạy thì gia đình đó có phúc duyên. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Tại vì một người biết tu tập là một người có tâm tốt, một người biết lo lắng và quan tâm mọi người. Nhưng mà quan tâm theo một trí tuệ của Đức Phật dạy, chứ không phải quan tâm theo sự ích kỷ của mình. Tình thương ai cũng có, nếu sống trên đời không có tình thương làm sao sống. Thế bây giờ không có ai hết, chúng ta sống một mình chúng ta sống nổi không? Chắc chắn không nổi. Chúng ta phải có tình thương. Nhưng mà đôi lúc tình thương này nó cũng làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta thương yêu nhau, chúng ta mới lập gia đình. Nhưng lập gia đình rồi mấy mươi năm, chắc chắn rằng quý vị không có khổ vì chồng đâu, không khổ vì con đâu, chắc chắn phải có. Có là tại sao? Tại vốn dĩ cuộc đời như vậy. Nếu những gì chúng ta được thì chúng ta vui, không được thì chúng ta buồn. Buồn lên thì nói những lời không hay, không đẹp cho nhau. Chính từ chỗ đó cho nên chúng ta thương bệnh mãi. Cho nên quý vị về chùa là chúng ta phải nghĩ rằng đến chùa để được cái gì. Đây là chúng tôi nói chuyện vui. Nhìn vào người Phật tử khi mà đến chùa có thể biết được nhiều hơn rằng người Phật tử này tu nhiều hay tu ít. Chẳng hạn một ví dụ đơn giản, có nhiều người đến chùa đốt một bó nhang thật to rồi bắt đầu đi cắm, cắm chỗ này chỗ kia. Có khi chúng tôi cũng trực những ngày Tết ở đây để mà phải rút nhang, chứ nếu không khói nhiều quá, không phải khói nhiều quá nữa, mà nếu không rút là không có chỗ cắm. Có khi có thấy nhiều vị đến cái bát nhang này hết chỗ rồi, chỗ này là chỗ cuối cùng, cho nên còn có một nắm này cắm vô luôn. Thì quý vị thấy rằng chúng ta làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống vật chất hiện tại của chúng ta. Người dân Việt Nam lư hương bát nước là chúng ta phải giữ, cái chuyện đó là rõ ràng. Như thế nào gọi là lư hương bát nước? Lư hương bát nước có nghĩa là chúng ta phải thờ, phải cúng, phải đốt nhang ông bà. Như quý vị gần tới đây này, những ngày đến thì chúng ta phải dọn dẹp lau chùi sạch sẽ. Cô bà ông bà tổ tiên phải không? Có khi cả năm chúng ta bận rộn quá, nhưng mà cuối năm là cái thời khắc mà chúng ta phải. Thì con người Việt Nam chúng ta không thể bỏ đi được vấn đề đó. Đó là sự hiếu đạo. Bát nước là gì? Uống nước thì phải nhớ nguồn. Chúng ta sống trong một xã hội này yên ổn cũng nhờ nhiều nhân duyên. Đó là nhờ những vị lãnh đạo làm cho đất nước được bình yên. Hoặc là chúng ta có thể tiếp cận được Phật pháp, chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta được an ổn ở nội tâm. Cho nên chúng ta phải kỳ ân. Cho nên lư hương và bát nước ai cũng phải giữ. Vậy thì quý vị đốt nhang là tốt, chứ không phải không tốt. Mỗi lần quý thầy làm những buổi lễ cũng vậy, cũng nguyện hương, trong đó có bài nguyện, cũng phải đốt hương đàng hoàng, cũng phải nguyện khói hương để bay song khắp, đem những điều tốt lành. Như quý thầy nguyện, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, hướng phất trong mười phương cung dường ngôi bát bảo. Quý vị thấy không? Cũng đem hương, đem cái lòng thành kính của mình gửi theo những khói hương để xong xong lên cúng dường Đức Phật, cúng dường những bậc thánh tăng, cúng dường chư vị Bồ Tát. Và trong đó có thể chúng ta cúng dường nhớ đến thâm ân cho những tổ tiên của chúng ta. Vậy thì đốt hương tốt không? Tốt. Nhưng mà tốt ở điều này nè, chúng ta đốt phải bằng tâm hương, chứ không phải chúng ta đốt bằng cái hương ngoài. Ví dụ chúng ta đốt một bó hương thật nhiều mà chúng ta cầu nguyện nó thành tựu được hết thì thôi, chúng ta mua nhiều rồi. Còn chúng ta đốt một cây hương mà chúng ta cầu nguyện vẫn được như thường, vẫn lợi ích như thường, vậy thì tại sao chúng ta không làm? Cho nên mục đích chúng tôi nói ở đây là chúng ta phải hiểu, làm cái gì cũng phải hiểu. Nếu một người làm việc mà hiểu biết cho chín chắn thì vị này hầu như thành công nhiều hơn thất bại. Làm cái gì suy nghĩ cặn kẽ. Đốt một cây hương thì chúng ta nghĩ rằng cây hương này có giá trị gì thì quý vị sẽ làm rất là đúng ý nghĩa. Và sự cầu nguyện của chúng ta sẽ được như những gì chúng ta mong muốn. Tại vì khi chúng ta hiểu được cây hương nó giá trị như thế nào, nó đem cái tâm hương này như thế nào, thì chúng ta không có cầu nguyện những chuyện vô vô, phải không? Chúng ta phải cầu nguyện những chuyện gì chính chắn và những chuyện gì có lợi. Vậy thì chúng ta chỉ cần đốt một cây hương thôi, như vậy là. Mà nếu quý vị đã làm như vậy, nó sẽ liên hệ đến cuộc sống của chúng ta. Nếu điều này chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ hiểu điều này. Nếu chúng ta gỡ rối ra được một phút giây thì chúng ta sẽ tuân tự lần lượt gỡ rối tiếp theo. Còn nếu chúng ta gỡ rối không được thì chúng ta sẽ bế tắc hoàn toàn. Vậy thì khi quý vị có một sự hiểu biết thì chúng ta sẽ có được một sự liên hệ với cuộc đời, chúng ta sẽ có được sự an lạc. Cho nên vua Trần Nhân Tông có làm một bài phú rằng, và bài phú đó đem lợi ích cho đời, cho đạo. Nếu ai ứng dụng được thì quý vị đó luôn có được sự an ổn. Cư trần lạc đạo thả tùy nhiên, cơ tắc sanh tổ nguyên, gia trung thủ bảo hương tập lực, đối cảnh vô tâm mạc tánh thiện. Có nghĩa dịch như thế này: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có bóng thôn tiền kiếm, đối cảnh không tâm chớ hoài. Cái câu cuối rất là quan trọng: đối cảnh không tâm chớ hoài thiền. Có khi chúng ta hơi hoang mang về chữ thiền, nhưng ở đây chúng tôi chỉ nói một cách sơ lược. Thiền là sao? Là tâm của chúng ta tĩnh lặng, là tâm của chúng ta thanh tịnh, là tâm của chúng ta an lạc, chúng ta đạt tới cái trạng thái niết bàn. Muốn được trạng thái này, muốn được điều này thì sao? Đối cảnh chúng ta phải không tâm. Không tâm nghĩa là không phải là không có tâm. Cho nên có khi chúng ta hiểu mà hiểu không sâu thì chúng ta sẽ dễ bị lầm. Không tâm này có nghĩa tâm không hướng mắt. Chẳng hạn quý vị ngồi đây với chúng tôi, thôi tất cả chúng ta tạm gác hết, để ngoài hết, chúng ta không tranh giành những hơn thua được mất nữa, tạm gác nó lại một bên, để tâm của chúng ta trống rỗng, thì tự nhiên quý vị sẽ được an vui, không có chuyện gì buồn phiền. Và trong đó, ở đời vui với đạo phải tùy duyên, có nghĩa là chúng ta phải biết chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại. Nếu chúng ta không biết chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại thì chúng ta sẽ khổ. Tu là chúng ta phải biết trở lại với chính mình, trở lại với cái gì? Cuộc sống của mình. Như quý vị ngồi ở đây, quý vị so sánh với thầy cũng không được, hoặc là cô này so sánh với cô kia cũng không được, anh này so sánh với anh kia cũng không được. Mỗi người có mỗi phước báo khác nhau, có mùa, mỗi người có mỗi nghiệp duyên khác nhau. Tại sao ông thầy này xấu? Tại sao vị kia lại đẹp? Tại sao vị kia lại được danh vọng tiền tài khi vị kia không được? Tại sao vậy? Tại vì phước báo của mỗi vị khác nhau. Tại chúng ta đã tạo ra nó, không có ai tạo ra cả. Hôm nay chúng ta tạo ra như vậy, chúng ta tạo một nhân sống, bây giờ chúng ta đòi một cái quả tốt, chắc không được đâu, nó sẽ đi ra xuống cái nguyên tử. Cho nên đạo Phật lấy nền tảng của nhân quả làm căn bản cho những người của chúng ta. Vậy là vấn đề còn lại chúng ta phải tự tạo cho mình. An lạc hay khổ đau do chúng ta mà thôi. Quan trọng một điều rằng quý vị phải biết nhìn lại, trở lại với bản thân mình. Bây giờ ở trong lớp có người học giỏi quá, chúng ta muốn học giỏi như người kia, được không? Không, nhưng mà được. Không, là tại vì nếu chúng ta không có tạo cái nhân tốt thì làm sao mà được. Nếu chúng ta muốn được thì chúng ta phải trước tiên phải chấp nhận chính bản thân mình. Tại vì chúng ta không có chịu cần cù thì làm sao chúng ta được. Muốn được chúng ta phải cần cù. Nhưng mà có người nói rằng sao mà cần cù hoài nó cũng vẫn muốn. Thì chúng ta phải nhìn lại một lần nữa, nghiệp duyên của chúng ta gieo không tốt. Có thể là có một cái quá khứ nào đó, nếu chúng ta ganh tị với người, họ giỏi quá chúng ta không thích, họ giỏi quá chúng ta tìm những cái gì mưu hại họ, thì bây giờ chúng ta sẽ nhận lấy cái quả báo đó thôi. Nói sâu hơn nữa, tại sao như vậy? Khi chúng ta nghĩ xấu một người là chúng ta gieo một hạt giống xấu vào đây. Trong tàn thức của chúng ta nó không có mất, chứ không bao giờ mất cả. Giống như một dòng nước, chúng ta dựng một vật gì xuống thì dòng nước nó sẽ trao vào. Cái đó là cái quy tắc. Cho nên không thể nào có người có một tâm giả không tốt mà sẽ được những kết quả sướng như vậy. Có vị là nghĩ rằng ở trong cuộc đời này vẫn có những người tạo những điều không tốt nhưng mà họ không có được sáng sướng. Nhưng mà cái đó tạm thôi, chưa chắc. Cho nên ông bà nói câu sao? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Đó là những câu triết lý chứ không phải đơn giản. Nếu chúng ta nghĩ sâu thì chúng ta nghĩ rằng đó là những lời nói của ông bà của chúng ta có giá trị, nó liên hệ đến nhân quả. Nếu một người đó gây nhân tốt không tốt, nhưng cuộc đời này họ có được phúc báo đó là nhờ đời trước họ tạo, cho nên bây giờ họ hưởng hết rồi thì sẽ mất mà thôi. Cũng giống như trồng một cái cây, quý vị trồng cái cây chôm chôm, đến mùa nó ra lá, xong xuôi chúng ta hái hết, chúng ta bán, không mua phân bón lại cho nó cũng được, tại vì cái cây nó còn sức sống. Nhưng mà một năm thôi, hai năm thôi, qua năm thứ ba làm sao? Khỏi cho trái đi, có khi nó lại chết luôn. Thì cũng vậy, cuộc đời này nó cũng giống như thế mà thôi. Đời đạo luôn luôn song hành, nó không có. Còn có những người có khi chúng ta nghèo khổ, nhưng chúng ta biết tạo cái nhân tốt. Có khi có nhiều người sống trong cuộc đời này, chúng ta sống rất là hiền lành, nhưng mà tại sao những chuyện oan trái nó cứ tới chúng ta hoài? Sao chúng ta né nó cứ tới hoài? Tôi sống tốt lắm mà, tôi đâu có sống xấu đâu. Nhưng mà quý vị hãy liên hệ lại, tại vì chúng ta đã tạo những nhân tố xấu rồi, cho nên bây giờ chúng ta phải chấp nhận. Để trở lại vấn đề, quý vị tới đây là quý vị tìm cho mình một sự an ổn ở nội tâm. Vậy muốn có sự an ổn, chúng ta phải làm cách nào? Thì cũng không ngoài mục đích quý vị phải ứng dụng tu tập mà thôi. Có nhiều vị sợ, nhất là mấy vị trẻ, hơi sợ tu lắm, hơi giờ trẻ trẻ khoan tu, để già tu, trẻ tu nó uổng. Nhưng mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta đi bị xa. Chúng ta nghĩ tu, tu là chuyển, là sửa, chứ không phải bắt quý vị làm gì. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, thì Đức Phật sẽ cho những phương thuốc, những lời dạy khác nhau. Quý vị là những người tài gia, Đức Phật có dạy phải đi theo giống như mấy ông thầy vậy. Sao quý vị làm được? Hôm nay quý vị phải lo ngày mai nữa, để còn chồng, còn có cuộc sống xã hội. Còn ông thầy thì khác. Ông thầy như thời Đức Phật thì sống buông bỏ hết rồi. Hôm nay đi khất thực xong, ăn xong sẽ đi mà không lo gì hết. Ngày mai đi khất thực nữa. Nhưng mấy ai làm được như vậy? Phải không? Đâu có phải dễ làm. Làm này rất khó lắm á. Đi khất thực như Đức Phật khó lắm á. Đi sinh như vậy khó. Tại vì con người của chúng ta luôn luôn thích sự hoàn ngã của cuộc đời. Ai cũng thích danh vọng, ai cũng giàu sang. Trong đây họ nhỏ khoảng ngoài ngoài 100 người hoặc gần gần 200 người, có ai thích ăn chay hết không? Có không? Nhưng một số người phải không? Có ai thích hết không? Chắc không. Tại chúng ta bị những cái khẩu vị nó làm cho chúng ta thói quen rồi, cho nên những cái khẩu vị đó nó sẽ làm cho chúng ta lỗ. Mà lỗ là do chúng ta, không do ai hết. Quý thầy thì khác, biết được những cái khổ cho nên xả bỏ, tránh né nó ra một bên. Còn chúng ta khổ thì vẫn khổ, tránh né thì không tránh né. Tại vì chúng ta không hiểu, phải không? Có ai thích khổ bao giờ đâu. Nhưng mà khi quý vị được học Phật pháp rồi, chúng ta sẽ biết né nó qua một bên. Những cái điều gì làm không tốt cho cuộc sống của mình, những cái gì không bồi bổ cho tâm hồn của mình, không đem lại lợi cho mình, bỏ nó qua một bên. Đừng bao giờ đem nó vào đầu, thì chắc chắn là quý vị sẽ có sự an vui. Cho nên Đức Phật đã dạy như thế, chư tổ cũng dạy như thế, quý thầy là những người đang thực hành những lời của Đức Phật dạy cũng nói như thế, thì sẽ có được sự an lạc, sự còn lại của tất cả quý vị. Nếu quý vị làm được như thế thì quý vị cũng sẽ có an ổn. Mà một người Phật tử nền tảng trong cuộc sống là Đức Phật chỉ nói cho quý vị giữ được năm giới căn bản, đó là năm điều. Có khi chúng ta nói dân quý vị sợ, hoặc là cái gì đó chúng ta cảm thấy nó gần của chúng ta sợ nó quá. Nhưng mà đó là năm cái điều kiện mà chúng ta sẽ trở thành một con người có đạo đức, là một con người tốt. Vậy thì quý vị thực hành được năm điều đó thì chúng ta sẽ có sự yên vui. Và trong cuộc sống của quý vị, Đức Phật dạy rằng, thật ra Đức Phật dạy rất là kỹ, dạy cho những chư tăng tu học như thế nào, dạy cho cuộc sống của chư ni tu học như thế nào, dạy cuộc sống cho những người Phật tử phải như thế nào. Có khi quý vị muốn thay đổi cuộc đời của mình, tại vì nghe quý thầy dạy bố thí là sẽ sanh phước, cuộc đời mình sẽ được phát triển, nó sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng đôi lúc chúng ta nghèo quá, chúng ta làm sao bố thí, phải không? Đó là câu thắc mắc của quý vị. Bố thí ở đây, cái nòng cốt là bố thí bởi tâm tốt. Tại vì một người nghèo, khổ, một người thiếu ý thức thì họ rất là khó bố thí. Còn chúng ta hiểu, có thể chúng ta làm được hai điều tốt, cái đó cũng là bố thí, đem niềm vui cho mọi người. Có thể chúng ta cắm một cây nhang, hoặc là chúng ta đi quanh chùa, chúng ta thấy một cọng rác, hoặc thấy cái chai ai vô ý dục giữa chùa, chúng ta lẩm bỏ vào cọng rác. Đó là một cử chỉ đẹp, nhưng nói trong đạo Phật đó là liên hệ đến nhân quả. Tại vì quý vị muốn nghĩ tốt, muốn làm đẹp cho sân chùa trang nghiêm ngôi tam bảo, cho nên quý vị sẽ thể hiện những hành động đó, và những hành động đó nó sẽ gieo vào những hạt giống tốt trong tâm thức của chúng ta. Vậy thì trong tâm thức của chúng ta có nhiều hạt giống tốt thì quý vị sẽ gặt hái được những điều tốt. Cho nên tất cả là do chúng ta mà thôi. Đức Phật đã từ bi, đã từ bỏ đi cuộc sống vàng son. Phải nói là Đức Phật là tuyệt vời. Ngài cái gì cũng có nhưng mà bỏ đi, tại vì Ngài thấy những cái đó không yên ổn, nó sẽ đem lại bất an cho mình. Ngài đã tu học và tìm ra chân lý, hôm nay chúng ta thừa hưởng. Vậy tại sao chúng ta không dạy gì mà chúng ta thực hành? Cho nên vấn đề còn lại là quý vị phải thực hành. Thực hành được thì quý vị sẽ an vui, an lạc. Và nếu quý vị nào thực hành đúng thì chúng ta sẽ có được phước báo và trí tuệ. Vì trong đạo Phật, phước báo và trí tuệ là hai vấn đề căn bản nhất. Một vị Phật nào cũng phải đầy đủ phước và trí. Nếu không đầy đủ phước và trí thì không phải là một vị Phật. Chẳng hạn quý thầy ngồi ở đây nói, có khi quý vị nghe, có khi quý vị không nghe. Nhưng chẳng hạn vua Trần Nhân Tông là một vị vua của đất nước, đứng lên nói quý vị nghe không? Nhưng mà đặc biệt rằng khi Ngài tu chứng đạo Ngài nói những lời từ bi của Đức Phật dạy chúng ta làm lành. Vậy thì chúng ta sẽ nghe. Cho nên cái thời đại nhà Trần là thời đại hưng thịnh nhất của Phật giáo, và cuộc sống mọi người rất là yên ổn, tại vì lấy đạo đức làm đầu, lấy năm giới làm nền tảng, luôn luôn sống chan hòa yêu thương với mọi người. Vậy thì chúng ta phải cần có hai điều thì chúng ta mới dễ thành công trong cuộc sống, đó là phước và thiện. Vậy quý vị đến chùa lễ Phật bằng tâm thành kính, hiểu biết một cách thành công, quý vị sẽ quán chiếu những lời Phật dạy, chúng ta ứng dụng tu hành thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hưởng được những gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng những lúc mà quý vị đến chùa là những lúc mà quý vị đang chùa. Nếu ai không khéo, nếu ai biết cách thì quý vị sẽ được một gia tài quý báu. Như trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 8, Đức Phật dạy rằng có một chàng thanh niên có một viên ngọc ở trong chéo áo. Viên ngọc quý không quý vị? Rất là quý. Nhưng mà chàng thanh niên không biết, phải đi ăn xin, phải sống một cuộc đời lang thang. Nhưng mà khi gặp viên, khi tri thức nói rằng ở trong anh có một viên ngọc quý báu, người đó biết đem ra sử dụng, bán để xài, vì đó tự nhiên phát lên sung sướng. Thì trong kinh Đức Phật dạy rằng, ví dụ rằng trong tâm của chúng ta có ông Phật, ông Phật đang nặng trọng, đó là Phật tánh của chúng ta, là chân như của chúng ta, đó là sự thanh tịnh của chúng ta, có sự an lạc của chúng ta ở đây. Nhưng mà tại vì chúng ta không biết. Hôm nay quý vị biết rồi, nghe những lời kinh của Đức Phật dạy, chúng ta biết ứng dụng, thì tự nhiên quý vị sẽ được an vui. Vì nào đau khổ nhiều là vì tâm của chúng ta lăng xăng suy nghĩ quá nhiều. Có nhiều người Phật tử đến hỏi chúng tôi rằng, thầy ơi, tại sao tâm của chúng con nó cứ buồn phiền hoài? Có khi con làm ở bên công ty rồi, một hai lời mà sao về nhà con bỏ cũng không được, tôi cứ làm con căng thẳng vì cái chuyện bực ở trên công ty, ở chỗ làm, về nhà chồng con nói lỡ sớ gây luôn, bực mà đụng là sực. Ai đụng đó là sực liền. Thì thưa quý vị, do chúng ta không hiểu, nếu quý vị hiểu thì sẽ không có những vấn đề này. Những chuyện đó như gió bay rồi, nó là quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta dạy gì mà chúng ta đem về? Quý vị bỏ nó lại đi. Sau khi chúng ta rời chỗ làm, một tiếng khen, một tiếng chê, bực mình, thôi tạm gác nó đi, không cần thiết bị. Về nhà thì phải sống với ai? Sống với gia đình mình. Tại sao hạnh phúc nơi đây mà chúng ta bỏ rơi? Tại sao những tình thương ở nơi đây mà chúng ta bỏ rơi? Chúng ta đem những cái điều gì bực bội cho nó về rồi lây ở đây, lấy gia đình. Vậy thì quý vị biết tu là quý vị phải trở về với chính mình, sống với chính mình, trở về với thân của mình, trở về với tâm của mình, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ được an lạc như một gã phụ nữ, như một chàng thanh niên kia có một gia tài rất là lớn. Quý vị đây cũng vậy, nếu mà quý vị tu đúng đường mà ai nghèo thì chắc chuyện này không có. Tại vì nếu có thì giáo pháp của Đức Phật không có giá trị, phải không? Chúng ta phải tin tưởng một điều tuyệt đối như vậy. Nếu có người nào làm phước thì được phước, tu trí thì được trí. Nhưng cái điều quan trọng ở đây, phước trí phải song tu. Nếu quý vị tu phước không mà chúng ta không tu trí thì coi chừng có phước một họa cũng một, phải không? Chúng ta làm phước nhưng mà ai làm cái gì đó chúng ta không vui thì chúng ta có thể làm. Cho nên nhất là những vị đi làm những công tác từ thiện, như khi chúng tôi đi những cái chuyến từ thiện thì hay khuyên Phật tử và hay khuyên mọi người rằng khi chúng ta đến chúng ta phải niềm nở, tại vì ông bà dạy rằng của cho không bằng cách cho, ai cũng biết nhưng mà ứng dụng thì hơi khó, tại thấy người ta không có giành nhau, chen nhau, chúng ta khởi tâm bực bội lên. cho nên mới tuôn ra những lời nóng bức. Còn nếu chúng ta hiểu rằng thôi đó là cuộc sống của họ, chúng ta vẫn đem trong tình thay, chúng ta phải cho bản chất của mình đem vào tình thương nữa, thì sao chúng ta sẽ được yên vui? Chúng ta có phước không? Có vui để chúng ta tạo cái phước của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta có trí. Còn nếu chúng ta không hiểu, bực bội chửi người ta lại, nói người ta lại bằng những câu nặng nề, thì người ta thì sao? Người ta buồn. Người ta buồn rồi có hỏa không? Có hỏa. Cho nên mong rằng tất cả các Phật tử ở nơi đây đến chùa, chúng ta phải là một người Phật tử trang nghiêm, bằng thân của mình, bằng tâm của mình thắp hương lễ Phật trong một sự hiểu biết chân chánh, nghe lời quý thầy chia sẻ, hướng dẫn, ứng dụng tu tập, thì chắc chắn rằng cuộc sống của quý vị sẽ được bình an. Và hôm nay quý vị ngồi ở đây là quý vị đã tìm lại sự bình an của chính mình. Không biết chúng tôi nói nãy giờ quý vị nào có tìm được sự bình an chưa? Có không? Cảm ơn tất cả quý vị. Mong rằng ai trong chúng ta cũng sẽ được bình an. Bình an mọi lúc, mọi nơi. Không phải cuối năm mà chúng ta bận rộn được bình an, hay là đầu năm, hoặc là đi ra đường bất cứ nơi nào. Chúng ta biết hiểu rằng vốn cuộc đời này nó là như vậy, nó chỉ là vô thường thôi, nó chỉ là giả tạm thôi. Được mất thì đó là do duyên của cuộc đời. Nếu được thì cũng tốt, không được thì cũng mỉm cười mà thôi. Nếu không mỉm cười cũng chẳng là được gì. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta hài lòng với cuộc sống của mình, chúng ta bình lặng với cuộc sống của chính mình, thì chúng ta mới có được sức mạnh. Nếu có ai được có được sự bình lặng thì quý vị đó luôn luôn làm mới cuộc đời của mình. Thân tâm của chúng ta luôn mới, thân tâm của chúng ta luôn trẻ, thì chắc chắn rằng cuộc đời này quý vị sẽ sống an vui, và quý vị sẽ được bình an mọi lúc mọi nơi. Đến chùa bố quan được bình an rồi, bước ra cổng cũng bình an, trở về nhà được bình an, đi tới chỗ làm cũng bình an luôn. Mong rằng quý vị sẽ được bình an mãi mãi. Nam mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính lễ bạch thượng đại đức giảng sư, trân trọng kính thưa toàn thể quý gia đình Phật tử. Vâng, chúng con có hạnh nghe kinh Pháp Cú Già Đà, dù chi tiền thế gian yên sinh tác giải thị, dù chi năng thế quả yên sinh họ giải thị. Nghĩa là phàm ai muốn biết nhân xưa, hãy xem hoàn cảnh bây giờ ở đây, còn như quả báo sau này, hãy xem những việc hiện đang là. Thưa toàn thể quý vị, kính bạch đại đức giảng sư, gần 60 phút thời pháp thoại của đại đức giảng sư với chủ đề đi tìm chỗ bình an, chúng con chờ nhận ra rằng và nhận ra rằng có một người triết gia luôn đang nói rằng nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, vất vả của đơn giản và đau đớn của sự phận, đó là bài đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới. Áp dụng với những lời của Phật giảng đã đưa ra lời đến toàn thể đạo tràng trụ của thời pháp thoại xin phong hỷ. Và qua thời pháp thoại này ngay bây giờ quý vị hãy hạnh phúc hiện tại một lần nữa, thay mặt toàn thể quý nhân tử Phật tử xin được thành kính tri ân đại đức giảng sư, kính chúc đại đức thân an tâm tịnh ý sanh, luôn luôn là những người thầy hiểu con lương nhân của họ. Vâng, lời cảm tạ cũng chính thức khép lại thời pháp thoại của đêm nay. Chúng con xin thành kính kính quân tịnh đại đức cùng toàn thể quý nhân tử Phật tử và các tăng mọi người, chúng con cùng tịnh.